Số 4, à câu 4 thì dễ quá. Đọc câu 14, 24, bạn hãy kể ra những nỗi khó khăn, vất vả. Mà vất vả này là cả thân xác lẫn tinh thần của các môn đệ qua câu này. À con à, rồi đọc câu này, rồi.
Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.
Mà từ cái câu đó mà phải trả lời câu này là cũng khó chứ.
Dạ.
Tức là hãy kể ra những nỗi khó khăn vất vả, mà vất vả về cả thể xác lẫn tinh thần. Lúc nãy hơi hơi trả lời rồi đó nghe. Của các môn đệ dựa trên câu này thôi đó nghe.
Dạ.
Chứ không dựa câu khác ạ. Rồi.
Dạ. Theo con á, thì rất là nhiều cái khó khăn về thể xác á, vừa bị sóng đánh rồi có thể mấy ông
sóng đánh cái thuyền chứ đâu sóng đánh mình đâu mà nói.
Đúng rồi. Đúng rồi.
Môn đệ mà... đâu không đánh.
Nhưng mà gió cũng thổi rất là mạnh cho nên cũng có nguy cơ mất nhiệt độ nè, nên rất là lạnh lạnh nè, rồi không chừng
bị lạnh,
bị lạnh nè.
Rồi gió thì nếu mà gió sóng thì cái gì xảy ra?
Đúng mà, thuyền á thì nó đập lắc qua lắc lại, không chừng một ông môn đệ trong đó bị say sóng nữa.
Trời,
không biết.
Trời, ngư phủ mà say sóng.
Không học.
Say thì mình say. Rồi ngoài ra còn gì nữa? Thôi được rồi, say sáu.
Dạ. Còn về lẫn tâm thần á thì
tinh thần thì sao?
À, tinh thần á thì sợ vì không thấy Chúa, tới giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy Chúa Giêsu nữa nên thầy nó mất tiêu rồi nên bắt đầu hoảng. Rồi còn lo sợ bị chìm nữa tại vì tàu nó giật quá, với lại thời tiết xấu nữa. Dạ, xin hết ạ.
Rồi, để cảm ơn em. Chắc này chắc bão cấp 4 quá. Rồi có ai nói thêm không ạ?
Thưa cha, trong câu này các môn đệ đã phải vất vả cả đêm chèo chống vì chèo ngược gió để sang bờ bên kia. Về phần tinh thần, các môn đệ không có Chúa Giêsu thầy của họ ở đó với họ để chỉ đạo cho họ phải làm gì và đi tới đâu. Có lẽ các môn đệ cũng đã đang rất hoang mang.
Tức là chị cũng nói đến cái vất vả về chèo, có đúng không ạ? À, chèo ở đây như chị nói là có ngược gió, có chữ trong đó này. Còn chiếc thuyền đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh. Như vậy có sóng nè, vì ngược gió là có gió. Đấy, có sóng và có gió. Đố cho anh chị em biết cái nào có trước á? Sóng với gió cái nào có trước ạ? Gió có trước. Gió ngược. Gió chính gió đẻ ra sóng đấy đấy, và cái thuyền của môn đệ, anh chị em mà đi đất thánh dường như người ta có đào được một cái thuyền rồi người ta để trưng đó, đẹp lắm, và người ta nghĩ rằng cái thuyền này đã có từ thời Đức Giêsu đấy. Thế thì sóng đánh ngược gió, mà ngược gió thì đem lại sự mệt rồi. Bởi vì họ phải chèo thuyền ở đây không có máy đấy đấy, và chèo ngược gió thì rất là vất vả. Như vậy thành ra cái mệt là thân xác. Mà ở đây anh chị em thấy cái mệt nó có kéo dài không? Có không? Đấy, ở đây nói làm sao vậy? Còn chiếc thuyền đã ra xa bờ nhiều dặm, đấy, bị sóng đánh vì ngược gió, đấy. Như vậy là, đấy thì đó là đau khổ về cái mệt về thân xác. Còn mệt vì tinh thần thì anh chị em biết rồi. Vâng, không có thầy, không có thầy. Đi ban đêm cũng không hứng thú gì, nhất là không có áo phao, anh chị em nhớ đấy. Thầy ra không có áo phao, ở hồi xưa đi thuyền mà không có áo phao mà sao người ta vẫn đi được hay ghê. À, mới ăn no nên chèo mệt. Vâng. Vâng. Vâng, nhưng mà thì anh chị, như thế anh chị em thấy là những nỗi khó khăn vất vả ông đấy, chị chắc là chị có nói thêm một chữ mà cũng nguy hiểm, đó là sự ấm ức. Ấm ức à? Và tôi bảo thôi đòi mời chị xem nói thêm chút ấm ức hay ấm ức gì? Ủa gì hả? Ủa chị nói ấm ức không vậy hả? Mà chứ ấm ức là đúng đấy. Chứ ấm ức là thế này, là tôi cũng đoán mò thôi, đó là các môn đệ ở trên thuyền chèo thuyền nó không đi được vì nó ngược gió mà, thì các môn đệ tôi nghĩ họ có cảm ràm đại khái như sau. Sao mình không có hiểu được sao mà tự nhiên thầy biểu mình ban đêm mà đi qua cái này không biết làm gì. Nhưng mà đâu có lấy vội vã gì, đâu có hẹn hò với ai bên kia đâu mà đi qua, đúng không nào? Không có hề có việc gì cả, không có hề có gì vội vã. Mà nếu mà mình được ở đây, ở lại đây á, mà mình ngủ qua đêm đây thì nó khỏe biết chừng nào. Đấy. Rồi giờ thật tự nhiên cái thầy biểu mình qua, rồi đi qua giờ, đi đến nhiều dặm cái giờ gió ngược. mà về cũng kỳ, mình vòng lại nó kỳ, mà đi tới thì không đi được. Đấy thế. Và họ mệt, và lúc mệt hay cào nhào, anh chị em rất cào nhào về cái lý do là không hiểu tại sao thầy mình làm như thế, rồi có cả những nỗi lo nỗi sợ. Đấy, anh chị em ở trong cái thuyền của họ, anh chị em thấy tinh thần của họ cũng là xuống lắm đấy, rất xuống, bởi vì nhất là cái vụ gió ngược. Thôi được rồi, thế thì vất vả rồi. Câu số 5 ạ. Câu số 5, đọc Matthew 25:27. Đấy, 25:27. Bạn nghĩ gì về việc Đức Giêsu đi trên mặt biển mà đến Đức Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ vào lúc canh tư? Anh chị em nào đó ở đây ôn bài, chị có nhớ canh tư là mấy giờ đến mấy giờ? Ủa sao nó không nhớ? Bây giờ có ai nhớ? Một ngày đối với người Do Thái coi như từ 6 giờ tối nha, đồng ý không nào? Từ 6 giờ tối cho tới 6 giờ sáng là mấy tiếng? 12 tiếng. Đối với người Do Thái họ chia là mấy canh anh chị em? 3 canh. Còn người Roma mấy canh ạ? 4 canh. Đấy, thế thì ở đây nói canh tư, tức là hiểu ngầm rằng chia ra làm 4 canh, 12 tiếng mà chia ra làm 4 thì mỗi canh là mấy tiếng? 3 tiếng. Vậy canh tư thì từ mấy giờ đến mấy giờ? 3 giờ đến 6 giờ. Xong rồi. Thế thôi. Và cái kiểu canh tư là canh 1 dọn cửa dọn nhà, canh 2 dệt cử, canh 3 đi nằm, canh 4 bước. Đấy, ở Việt Nam có 5 canh nhỉ, chứ không phải là 4 nhỉ. Như vậy Do Thái có 3, Roma có 4, Việt Nam có 5, có nhiều hơn đó. Đấy. Đấy, vâng, thế trần nhập 5 canh. Vâng. Các bạn thấy không này nhé, như vậy để ý nè, hỏi Đức Giêsu đến với các môn đệ lúc mấy giờ? Khoảng 3 giờ đến 6 giờ. Anh chị em phải hình dung cái không khí đó nghe. Và thứ hai, hỏi ngài làm gì, ngài đến với bằng cách nào? Đi xuồng tới à? Dạ không, đi trên mặt biển đến với các môn đệ. Đấy, thế thì câu hỏi của tôi, bạn nghĩ gì về cái chuyện lạ như thế? Bởi vì đâu phải ngày nào cũng đi như vậy đâu. Đó. Có ai sẵn sàng nghĩ gì không? Nghĩ gì là cái câu dễ thương. Bởi vì chỉ hỏi nghĩ gì thôi.
Dạ, yeah, thưa cha, con nghĩ khi Đức Giêsu đi trên mặt biển đến các môn đệ vào lúc canh tư là bởi vì Đức Giêsu rất thương các môn đệ của mình. Đức Giêsu nghĩ mình bỏ các môn đệ trên thuyền một mình mà không có thầy thì chắc là tinh thần của các môn đệ rất hoảng loạn. Và điều thứ hai nữa là Đức Giêsu muốn cho các môn đệ thấy rõ cái quyền năng của mình là có thể đi trên mặt nước, không phải là một người thường mà có thể làm điều đó được. Con xin hát.
Vâng, cảm ơn. Có ai? Vâng, như thế là vâng, tức là thứ nhất anh nhấn đến việc là thương, thứ hai là quyền năng. Vâng, có ai thế, có ý gì khác không ạ? Đây sao chị chắc chị chưa được nói câu nào.
Đây có thể nói là cái kinh nghiệm quý giá mà các môn đệ sẽ nhớ mãi, khi mà các kinh nghiệm phải chống chọi với sóng gió một mình mà không có Chúa Giêsu. Ngài muốn cho các ông có kinh nghiệm đó để sau này các ông phải chiến đấu vững vàng hơn khi không có thầy ở bên cạnh. Thứ hai nữa, Chúa Giêsu biết rõ tâm trạng của các ông. Ngài thấy các ông đang chèo chống ngược với sóng gió và ngược với cái ý muốn của mình. Chính lúc đó Ngài đi trên mặt biển đến với ông. Ngài muốn tỏ cho các ông biết rằng Ngài có quyền năng trên các tạo vật. Ngài có chương trình của Ngài và Ngài sẽ thực hiện chương trình ấy khi giờ của Ngài đến. Chúng ta cũng quan sát khi Đức Giêsu đi trên mặt biển để đến với các môn đệ. Các môn đệ của Đức Giêsu đang bị vùi dập giữa sóng nước mênh mông trong đêm tối. Ngài không đưa họ ra khỏi thử thách này, nhưng Ngài vượt qua biển cả hung tợn để đến gặp các môn đệ ngay trong giữa thử thách đó. Chính là để là hình ảnh loan báo Ngài sẽ đi vào cái cõi chết để gặp gỡ chúng ta trong thử thách tận cùng, để nói với chúng ta rằng chính Thầy đây, đừng sợ, vì Thầy mạnh hơn sự chết. Cách Ngài đến với các môn đệ cũng thật lạ lùng, vì các môn đệ tưởng Ngài là ma. Bởi vì cái khoảng thời gian từ 3 giờ tới 6 giờ thì nó cũng chưa sáng hẳn, nó chỉ là giờ rạng sáng thôi, thì ánh sáng nó cũng còn chập choạng, mà trong cái sự sóng gió và biển có sóng và gió mạnh như vậy thì một bóng ma đi lù lù trên mặt biển mà đến với các ông làm cho các ông cũng nổi da gà. cho nên các ông cũng sợ là ma, bởi vì cái điều đó nó vượt khỏi tầm thường, tại vì Chúa Sư cũng chọn một cái cách đến với các ông cũng quá phi thường đi. Chúa lướt trên mặt biển như vậy thì dầu cho Chúa nói là thầy đây đừng sợ, thì Phêrô cũng và các ông cũng đều hoảng vía hết á. Thành ra thôi xin hết cha.
Vâng, mà cảm ơn chị, ý rất nhiều, ý rất hay ạ. Vâng.
Thưa cha, đối với con thì con thấy Chúa Giêsu có cái phép lạ như vậy thì thật là thích, vì không có bị mất cái giờ cầu nguyện. Nếu mà Chúa Giêsu không có làm được cái phép lạ đi trên mặt nước thì Chúa Giêsu không có giờ cầu nguyện với Chúa Cha, mà phải đi cùng với các tông đồ, tại vì không có cách nào để đi sang bên bờ bên kia nếu mà Chúa Giêsu không đi được trên mặt nước. Và con có một cái ý là con không có đồng ý lắm với mấy anh chị khi mình nói có vẻ là các thánh tông đồ lo lắng khi mà đi một mình. Con thấy thực sự các thánh tông đồ đi thì đi chứ có gì đâu mà khi không có Chúa Giêsu mà lo lắng cái gì. Cho con nghĩ là các ngài sẽ lo lắng khi không biết Chúa Giêsu sẽ đến với các ngài bằng cách nào, chứ con nghĩ là không có gì mà phải sợ nếu không có Chúa Giêsu.
Vâng. Cũng có ý kiến phản biện. Vâng, đấy, tức là bây giờ tôi đọc lại. Bạn nghĩ gì về việc Đức Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ vào cái lúc mờ sáng như thế? Đấy. Đấy. Và như vậy các bạn thấy là, như vậy lúc nãy ta phải nối câu này với câu này lúc trước phải không? Đó là các môn đệ đang bị chèo trống này, gió ngược này, đúng không nào? Và chính cái giây phút này là giây phút, ủa lúc nãy mình có đọc câu 25 đến 27 chưa ha? Đấy, nên đọc. Nếu chưa đọc là chưa trả lời được câu này. Vâng, có ai đã đọc giùm tôi không ạ? Matthew 14, 25 đến 27.
Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ.
Đấy, thế thành ra như vậy câu trả lời phải đọc cái đấy thì trả lời câu này tốt hơn. Bạn nghĩ gì vậy, chị thử trả lời ý của chị xem. Chị hỏi đọc câu này thấy câu trả lời được. Nghĩ gì về việc Đức Giêsu mày đi trên mặt biển?
Dạ thưa cha,
dựa vào câu đó ạ. Vâng.
Thưa cha, theo con thì Chúa Giêsu thấy, nhìn thấy tận sâu thẳm tâm hồn của các môn đệ lúc đấy sợ hãi vì không có Chúa. Vì vậy Chúa đi trên mặt biển đến để cho các ông nhìn thấy cái quyền năng của Ngài. Và mà khi đó các ông cũng chưa nhận ra thì Chúa mới nói rằng là cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ.
Cảm ơn chị. Vâng, thì có ai nói nữa không ạ? Chị có ý khác không? Vâng.
Thưa cha, qua cái câu này thì con biết là thường thường là người ta nói biển là nơi là của ma quỷ, bởi vì khi các môn đệ thấy một người từ từ đi tới, họ tưởng là ma nên họ mới nói là ma đấy. Nhưng mà Chúa đã nói rằng cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ, có nghĩa là Chúa đã xác định với các ông đó không phải là ma mà là chính là Chúa, và là một cái người có quyền năng đi trên biển.
Vâng, chắc ở đây có một người chưa, những ai chưa được nói, hai người chưa nói bao giờ. Vâng.
Dạ thưa cha, con thấy Chúa Giêsu thường hay can thiệp vào giờ phút cuối, cũng như khi bánh hóa nhiều á, thì lúc đó thì các ông bất lực rồi, không ai làm gì được, lúc đó thì Chúa mới ra tay. Thì cái tin mừng ngày hôm nay cũng vậy, lúc mà các ông là thất vọng, chính cái lúc thất vọng thì Chúa lại xuất hiện để Chúa can thiệp. Xin hát.
Cũng hay hay ạ, một ý ngộ nghĩnh. Vâng.
Dạ thưa cha, mới thưa các anh chị trong lớp, thì con chỉ theo cái câu 25, vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ, thì con chỉ nói về câu đó thôi. Cái câu đó thì khi mà Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến con thì chứng tỏ rằng là Ngài là Thiên Chúa, là có quyền trên mọi vũ trụ, Ngài chủ vũ trụ, cho nên Ngài là chủ thiên nhiên, thống trị, và Ngài đi trên biển nên là Ngài thống trị cả sự dữ. Thế con chỉ hiểu ra cái vâng, câu đó thôi.
Vâng, cảm ơn. Vâng, được rồi. Ủa, cái khu bên này chưa có ai nói cái gì nhỉ? Ủa chúng ta như là bị bỏ quên đấy nhỉ. Ở lần tới chúng ta anh dựng câu tới khu bên này vâng. Ờ đấy. Vâng thế thôi thì tôi cũng phải cắt lại, bởi vì đến giờ phải đến nửa tiếng rồi. Đó là tôi hỏi rằng bạn nghĩ gì về việc Đức Giêsu đến với các môn lúc canh tư? Câu hỏi này dễ này anh chị em. Như thế các anh môn đệ này đã trèo mấy tiếng rồi? Mấy tiếng rồi? Mấy tiếng rồi? Nếu giả như bắt đầu từ 6 giờ tối mà bây giờ đến gì ạ? Chỉ như thế thì mới biết rằng là rất là phiền đấy, mà mệt lắm, mà lại sóng gió đấy. Thế bây giờ đến lúc gần sáng thì Đức Giêsu đến với các môn đệ. Câu hỏi thứ hai, Đức Giêsu khi Đức các môn đệ thì chắc cũng có nghĩ là thầy cũng đến với mình, thế đoán như thế chứ cũng không chắc, có thể đoán với đến rồi. Câu hỏi, họ có nghĩ rằng thầy của mình sẽ đến với mình theo kiểu đó không? Có không? Không. Đấy, như vậy cái chữ mà anh chị em phải viết được đó là đến kiểu này lạ quá, bất ngờ quá. Từ nãy giờ tôi nghe anh chị em nói thì giống như là chuyện này không có gì mà mới mẻ, chuyện này rất mới mẻ, và thậm chí là chỉ có một lần xảy ra, có một lần chứ đâu có xảy ra nhiều lần. Và như thế ở đây chỉ nhắc cho anh chị em biết cái chữ đặc biệt ở đây là cách đến, cách đến. Đấy, chúng ta nên cầu nguyện về chữ cách đến. Đức Giêsu nếu chị hiểu không, nếu Đức Giêsu đến như vậy chị hiểu, nếu đến như vậy thì quá khỏe mà quá dễ thương. Đức Giêsu chèo thuyền vào nào đấy và đến với môn đệ thì chị Phượng vô chết vậy là thương quá, đâu có gì vấn đề gì đâu phải kêu. Mà anh chị em mà đọc cái câu vừa rồi, anh chị em mới thấy rằng các môn đệ sợ Đức Giêsu còn hơn sợ sóng gió đấy, có đúng không nào? Anh chị em thấy câu có thấy được rõ không nào? Đấy, có đúng thấy không? Đấy nha, đây nha, ở trên này đấy, bị sóng gió đánh ngược gió đâu có thấy sợ gì đâu, họ vậy thế nhở, đâu có thấy sợ gì, không hề có dấu vết gì của sự sợ. Bây giờ lúc canh tư đêm ấy đấy, sau khi trèo quá xa thì bây giờ Đức Giêsu đến mặt biển, thấy người đi trên mặt biển. Chữ đầu tiên đây tôi thử theo bản dịch tiếng Việt đi, hoảng hốt và nói với nhau ma đấy. Như vậy là đối với họ, một cái người mà đi trên mặt nước mà đến với họ được thì chỉ có ma người nó mới nhẹ vậy thôi, chứ còn người thường là không có đi được đấy, ma đấy. Và ở trên còn thêm cái gì nữa anh chị em, cái gì nữa? Sợ hãi đấy, thấy không nào? Chứ lúc rồi sóng gió đâu có sợ gì đâu, sợ hãi và làm gì? La lên đấy, đấy. Vậy anh chị em theo đấy thấy ra là có la lên, tức là hoảng hốt một cách rất là rõ ràng. Khi mà nhìn thấy trong cái bóng tối của mờ sáng đấy, một người đi đến với mình đấy. Và chính Đức Giêsu trấn an bằng nói là yên tâm, thầy đây, đừng sợ. Thành ra tôi chỉ nhắc anh chị em biết là để ý một chữ thôi, cách đến của Đức Giêsu. Trong cái lúc khó khăn như thế, đúng là như anh chị em có ai nói, Đức Giêsu mà Đức Giêsu đã bắt họ chờ hơi bị lâu quá nghe. Có đúng không? Anh chị em phải để ý những chi tiết như thế để mới biết rằng nếu trong đời của mình á mà Chúa bắt mình chờ lâu thì cũng không có gì ngạc nhiên đó. Anh chị em nói trời sao lâu dữ vậy cha? Con cái chuyện này nó xảy ra cho đời con mà sao nó lâu quá, mà sao Chúa cứ để vậy đó, Chúa gì kỳ vậy đó? Đấy thế thôi. Đấy, tức là từ giả như từ 5-6 giờ chiều giờ đến 5-6 giờ sáng, đấy, 12 tiếng. Đấy thôi. Đấy. Mà một mình nhá. Không có thầy ở bên, hoàn toàn một mình. Mà lại nếu mà cũng chèo thuyền không thì đỡ, ngược gió đấy. Cả đời toàn gặp ngược gió, tôi nhớ chữ tiếng Latin res adversa, toàn là những cái chuyện ngược không đấy. Mình muốn tới không tới được, mà lùi thì cũng không lùi được nữa vì đã xa quá rồi đấy. Anh chị em đừng quên, hãy để ý, hãy đặt mình vào các môn đệ 9-10 tiếng đồng hồ như thế, vật vã với sóng và gió đấy thôi. Mà vật vã sóng gió thì cũng chưa đến nỗi. Bây giờ bỗng nhiên sáng sáng lại thấy một bóng đi tới như thế, thế không nào? Ủa, trời ơi, phê quá, đang vừa mệt bây giờ lại thấy như thế, thế không nào? Và mà đi nhận ra kêu ma. Như vậy anh chị em nhớ là các môn đệ đều tin có ma đấy, có đúng không nào? Thì mới kêu ma chứ đấy. Nó mới anh như vậy, hóa ra cái sự sợ ma nó có từ lâu rồi nhỉ. Ừ, mà đàn ông cũng sợ ma, đúng không nào? Mà mấy anh này là khỏe mạnh béo lắm, béo tốt đấy, rất mạnh mẽ lực lưỡng mà vẫn sợ ma đấy chứ. Khổ thật đấy, đấy thế đấy. Và kêu ma đấy, đấy, đúng không? Đấy ma đấy, và lại họ lại sợ. Đấy hoảng hốt kêu la vẫn khủng khiếp đấy thế thôi. Và đến nỗi mà Đức Giêsu là phải trấn an họ là ma gì, nói bậy bạ không thầy chứ ma gì. Thế xong rồi. Nhưng mà thôi, tôi phải kết thúc câu này ấy, bởi vì nó dài rồi. Chỉ nhắc anh chị em biết là cách đến của Chúa đối với đời của mình là đôi khi rất khó chịu. Khó chịu. Khó chịu ở chỗ là Chúa đến kỳ quá. Kỳ quá, cái kiểu sao nó lạ quá. Xưa nay đến mình, chúng ta luôn luôn nghĩ rằng Chúa đi qua cửa chính mà vào, còn Chúa toàn leo ống khói vô không à. Thế hôm nào rồi người đen xì à. Thế hỏi bữa sao kỳ vậy ta, Chúa đi leo ống khói vậy. Như vậy thôi, giống như ông già Noel này. Thế. Thành ra anh chị em nào mà luôn luôn đòi Chúa đến với, đến, anh chị em nhớ cái câu mà câu hay lắm mà anh chị em không để ý được. Đức Giêsu đi trên mặt nước mà gì? Đến với họ đấy. Chúa vẫn đến với tôi bằng một kiểu kỳ lạ quá, kỳ không biết. Sao mà nghĩ ra cái kiểu gì mà kỳ vậy ta? Thế thôi. Đấy, chúng ta luôn luôn nghĩ rằng Chúa đến thì phải đến ngon lành, sáng sủa, đến tới mở tới đấy, sáng sủa rồi đến rồi vô cửa chính đàng hoàng, vô nhấn chuông đàng hoàng chứ. Chúa đến mới nhấn chuông, không nhấn chuông chơi khó đó, không chuông. Không nhấn chuông khó xử như thế này, kiểu kỳ quá. Và chúng ta luôn luôn choáng váng với những kiểu Chúa đến trong đời của chúng ta. Nào, có nhiều người nói thầy Chúa mới tới trúng số rồi nha. Ừ, trúng số mới ra được cái cán gãy giỏ, làm luôn hai cái luôn. Ồ, nó là cưa luôn. Thế này bây giờ ngồi xe lăn suốt đời. Chà, kiểu này khó thiệt, mà khó nuốt lắm nha, làm chúng ta hoảng hốt. Những kiểu Chúa đến trong đời của mình vẫn làm chúng ta điên lên, anh chị em hiểu không? Và chúng ta vẫn nói là không hiểu. Chứ anh chị em có thể như môn đệ anh chị em, sau đó anh chị em Đức Giêsu mà đến rồi á, biết thầy rồi, thì các môn đệ ở đây nhiều anh em trả lời có vẻ ngon lắm. Tôi mà là các môn đệ tôi nói thầy sao thầy đến kỳ vậy thầy. Nhưng ngay cả lúc đến rồi, sao thầy kỳ, sao thầy không đến kiểu khác, nó dễ, tụi con đang căng thẳng, thầy đến làm căng thẳng quá. Thầy đến kiểu nó vừa vừa thôi, nó đến làm căng quá. Đó, đấy, thế đấy. Mà vẫn vậy. Thôi thì nói câu kết rồi. Con nói câu kết là Đức Giêsu hôm nay, Chúa Giêsu hôm nay vẫn đến với chúng ta bằng những kiểu rất khác thường mà các anh chị em và tôi nữa không thể nghĩ ra được. Anh chị muốn này tưởng tượng không được chứ ơi. Này chuyện này lạ quá, bởi vì chưa bao giờ có kiểu đó. Và thứ hai là Chúa đến không phải chỉ qua chuyện trúng số hay là những chuyện hên ấy, mà chúng ta gặp Ngài đến với chúng ta qua cả những chuyện khủng khiếp nó đổ xuống đời chúng ta. Và chúng ta biểu trời ơi sao mà Chúa làm gì kỳ vậy nè, sao Chúa trời tôi sống tử tế mà sao Chúa trả ơn kiểu như vậy rồi sao đấy, thế thôi. Và chúng ta không hiểu được, vẫn không hiểu được cái kiểu đến như thế. Vâng, vậy thôi, thầy đã chỉ nhắc anh chị em là không phải dễ. À, tôi chưa nói câu cuối ạ. Mà như thế anh chị em mới biết rằng những kiểu đến của Đức Giêsu vẫn có thể làm chúng ta hoảng hốt. Đấy, vâng, đấy hoảng hốt. Chứ không phải là gió hiu hiu rồi vui vẻ đó, hoảng hốt sợ gần chết chứ đâu. Rồi. Vâng, thế thì thành ra tôi mới nhắc các bạn là Đức Giêsu nghĩ gì về việc Đức Giêsu đến thôi. Và ở đây chỉ có nói với các bạn là ở đây nói anh chị em đọc sách Gióp 98, ở đây có ai mà viết ra chữ sách Gióp không, đọc cho tôi cái câu đó thôi để cho anh chị em. Rồi có chị Hồng Tiên này, may quá. Đọc sách Gióp chương 9 câu 8 để cho anh
Gióp
chị em.
Chương 9 câu 8.
Nghe
duy này. Mình người trải rộng các tầng trời, đạp lên trên ba đào biển cả.
Đấy, vâng, chỉ có Thiên Chúa trong cựu ước các bạn, dường như là chỉ có Thiên Chúa mới đi trên sóng được thôi, đạp lên trên ba đào biển cả, đi trên biển, đi trên sóng, chỉ có Thiên Chúa mới làm được. Và như thế cũng đã có anh chị em là mới nói cái việc mà Đức Giêsu làm được là điên. Sơn câu tiếp tục ạ, Thánh Vịnh 77:20,
đường của Chúa băng qua biển rộng, lối của Ngài rẽ nước mênh mông mà chẳng ai nhận thấy vết chân Ngài.
lối của Ngài, là con đường của Ngài, rẽ nước mênh mông. Như vậy là Ngài đi ấy mà nước nó rẽ ra đó, mà chẳng có ai thấy nhận ra dấu. Ngài đi giữa nước, Ngài đi trên nước, không ai nhận ra dấu chân ở đấy. Vâng, thế thì anh chị em hiểu, thành ra cái việc Đức Giêsu mà đi trên nước là cũng đặc biệt lắm á. Đấy, và cũng dường như anh chị em nhiều người nói cũng cho thấy thần tính của Đức Giêsu, bởi vì Thiên Chúa mới làm được như vậy. Rồi phản môn đệ ra sao thì ôi lo sợ rồi. Đức trấn an thế nào? Đấy thì trấn an đừng sợ. Có ai đọc cho tôi Xuất Hành 3:14 được không? Có ai sẵn sàng câu này? Rồi.
Xuất Hành 3:14.
Rồi.
Thiên Chúa phán với ông Môi-se: Ta là đứng hiện hữu. Người phán: Người nói với con cái Israel thế này: Đứng hiện hữu sai tôi đến với anh em.
Vâng, tức là cái câu này như là nó liên hệ đến đừng sợ đấy, gì sợ. Anh thì đọc 41 Isaiah 41 4 rồi.
40 chương 41 câu 4: Điều đó ai đã thực hiện, ai đã làm nên? Chính là đấng từ nguyên thủy đã an bài cho các thời đại nối tiếp nhau. Chính là ta là Đức Chúa, ta là khởi nguyên, và giữa những người của thời sau hết ta vẫn là ta.
À, tôi hiểu ý rồi. Anh chị em biết tôi đã cho đọc câu này vì đơn giản những câu này đều có chữ gì? Chính là ta. Đấy, chính là ta là danh xưng của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn luôn nói chính là ta. Cái câu trước của anh đọc, mà tôi chưa nhận ra, chính là ta. Ngay câu gì đó, Xuất Hành 3:14 đó các bạn. Đấy, cũng vậy nhé. Vâng, ta là đấng hiện hữu là chính là ta. Lẽ ra là phải dịch ta là đấng ta là. 43:11 sao?
Isaiah 43:11: Chính ta đây là Đức Chúa, ngoài ta ra chẳng có ai cứu độ. Isaiah 51:12: Chính ta đây là đứng an ủi các ngươi, làm sao các ngươi lại sợ những người mang thân phận phải chết, sợ con cái Adam mỏng manh như cỏ nội hoa đồng.
Vâng, tức là ở đây những câu vừa đọc có cái chữ chính ta đây, phải không? Và câu ấy cũng là Đức Giêsu cũng nói với các môn đệ như thế. Các môn đệ tưởng là ma, Đức Giêsu nói đâu phải ma đâu, thầy đây nè, ta đây này. Đấy, thầy nó cũng là thôi. Vâng,